di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chị Âm vừa mới trở về sau khi đi qua bên ông chồng gần một tháng. Ở đó ngày nào cũng có tọa đàm với chư vị đồng tu ở đó. Cái đề mục là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Trong kinh A Di Đà, Phật nói không thể dùng ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên mà có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhiều người nghe đến câu này mới sợ rằng mình không có khả năng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì trong suốt gần một tháng qua, chính Diệu Âm cũng dùng cái câu này để khuyến tấn chư vị đồng tu quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cho được trong một báo thân này. Vì Phật nói ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên không thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nghĩa thứ nhất là khuyến tấn chúng ta phải tiếp tục tu hành, phải vững tâm tu hành, phải tinh tấn tu hành để không thể nào lọt lại. Nghĩa thứ hai, làm Phật nói vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nó quý giá vô cùng vô tận, không thể nào đem cái phước báu, cái thiện căn nào của thế gian so sánh với chuyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật đã nói một người trong một đời này gặp được pháp môn niệm Phật mà tin tưởng, quyết lòng trì niệm câu A Di Đà Phật là do thiện căn phước đức của người đó đã tu trong vô lượng kiếp và đã có giá trị vô lượng vô biên, không thể nào tin đem được. Đem ba cái yếu tố này dầm khuyên tất cả chư vị ở đó. Sau một thời gian, chư vị vững tâm, vững trí, vững đường tu, quyết lòng đi về Tây Phương, không thể nào để cái tâm mình nghiêng ngả theo lời bàn của thế gian được. Trong khi ở đó, vừa mới bước chân qua Âu Châu mấy ngày thì được tin là tại niệm Phật đường chúng ta hộ niệm cho một cụ vãng sanh. Đây là một điều vui mừng không thể tả, mà thực ra thì chính Diệu Âm cũng lấy làm đáng tiếc là chính mình không có cái cơ may ngồi bên cạnh cụ Cam Muội pháp danh Diệu Âm để tiễn đưa cụ về Tây Phương. Cho nên mình thấy rõ rệt niệm Phật vãng sanh và nhân cái điều bất may mắn của Diệu Âm mà Diệu Âm cũng cảm thấy mừng là tại vì đồng tu niệm Phật được chúng ta thực sự đã trưởng thành, thực sự chư vị đã tự mình đưa một vị vãng sanh. Đây là một điều thật sự bất khả tư nghị. Cuộc tọa đàm này khởi nguồn từ bên Âu Châu. Trước khi về thì chư vị ở đó tha thiết nói với ông là khi trở về Úc, hãy tiếp tục làm tròn cái cuộc tọa đàm này. Vì ông thấy cái chuyện này cũng quá cần thiết, nhất là phá tan tất cả những nghi ngờ của người thế gian cho rằng chuyện vãng sanh là ảo huyền, là không thực. Thì hôm nay trở về đây, Diệu Âm xin cố gắng làm tròn cái phần cuối của cuộc tọa đàm, và mong rằng sau cuộc tọa đàm này, tất cả chúng ta ai cũng vững tâm, vững dạ, quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, cơ hội này mà chúng ta không về Tây Phương Cực Lạc thì thật sự chúng ta thuộc hạng người gọi là kém may mắn, thuộc hạng người kém thiện căn, thuộc hạng người đã gặp cơ duyên thành Phật mà đành phải bỏ con đường cực lạc để chạy theo con đường đọa lạc vạn kiếp không cách nào có thể cứu mạng được. Đây là cái điểm mà xin chư vị phải tự mình suy nghĩ cho thật kỹ. Một bước tới ta nhất định vãng sanh về Tây Phương. Một bước chần chờ, một niệm nghi ngờ, một lòng giải đãi, nhất định cơ hội này sẽ luôn qua. Lúc đó chư vị sẽ thấy thế nào gọi là thiếu thiện căn, thiếu phước đức, thiếu nhân duyên. Cái giá trị này không còn cách nào có thể ân hận được. Tại vì tham một chút thế gian, tham một chút vui của trần tục, tham một chút lợi ích nhỏ nhen vô thường của cõi đời này mà bỏ đi cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, lúc đó bây giờ có khóc nước mắt tràn như biển Nam Hải cũng không thể nào rửa được niềm đau vô tận vô biên trong vô lượng kiếp. Trong chuyến đi vừa rồi, Duy Âm rất là tán thán cái mẫu người vừa mới vãng sanh ở trên Tây Úc. Duy Âm đem hình tượng đó ra để mà khuyên tâm chư vị đồng tu bên Âu Châu. Duy Âm nói rằng là người ở bên Tây Úc tôi đã gặp qua là một người Thiên Chúa giáo, không biết kinh, không đi chùa, ấy thế mà sau cùng gặp các vị đồng tu khuyên tâm, vị đó đã quyết lòng quyết dạ đi về Tây Phương. Tôi dám đoán vị này 95% vãng sanh. Trong khi có những người tu hành, có niệm Phật, có tới chùa mà đưa lên lập luận như thế này, không dễ gì đem một chút thiện căn, một chút phước báo, một chút nhân duyên mà đi về Tây Phương được. Cho nên mạnh dạn khuyên đồng tu hãy cố gắng tu hành, kiếm chút phước đi để đời sau tu tiếp. Tôi nói những dạng người này là những dạng người quá ư là bạc phước, quá ư là ít thiện căn, quá ư là khinh thường lời Phật, không chịu y giáo phụng hành. Cho nên tôi khuyên các vị đồng tu nhất định mở một lời nói phải nói đúng kinh, đừng bao giờ nói một lời nào sai kinh. Chúng ta tới đây tu nói một lời sai kinh, đưa một ý tưởng hồ nghi, tạo cái mối hồ nghi trong đại chúng, dù cho chư vị đến niệm Phật đường, đến đạo tràng, đến chùa niệm Phật suốt đời, thì suốt cuộc đời đó thay vì tạo công đức, chúng ta lại tạo tội lỗi, chúng ta tạo cảnh địa ngục cho chính chúng ta. Vì sao vậy? vì đưa những nguồn tin nghi ngờ này phá tan mất niềm tin của đại chúng, đoạn mất huệ căn của người ta, làm cho người ta chịu đọa lạc. Hôm nay chúng ta ngồi tại đây, quý vị biết là do thiện căn của chúng ta đã tràn ngập trong vô lượng kiếp. Phước đức của chúng ta dù không có đi nữa, một câu A Di Đà Phật, phước sẽ tăng vô lượng. Cho nên thiện căn cũng ở tại tâm, phước đức cũng ở tại tâm. Chứ việc lấy niềm tin vững vàng mà đi đi, xin thừa thắng cơ duyên này là cơ duyên ngồi trong đạo tràng niệm Phật, nhất định chư vị được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không thể nào không đi con đường cực lạc mà lại chọn con đường đoa lạc để mà đi. Ở bên Âu Châu có một vị ung thư sắp chết, thế mà ban hộ niệm nó không nghe, tại vì không tin. Cho nên những ngày tháng sắp chết lại thích đi đánh casino, đánh bài, nói làm như vậy cho vui. Diệu Âm khi đến chỉ có một tiếng đồng hồ nói chuyện, dâm nó vững như tường đồng phá sắt. Nói cái cơ duyên này anh không phải dễ gì tìm trong vô lượng kiếp đâu, nếu ngay từ bây giờ anh không có chịu đổi tâm, không có chịu từ bỏ casino, thì nhất định anh phải chịu đọa lạc, đọa lạc vạn kiếp anh ráng chịu. Còn khi nghe những lời nói này, anh mau mau tỉnh ngộ, đến trước bàn Phật đi, quỳ xuống sám hối đi, bắt đầu từ giờ phút này anh không được đi casino nữa. Anh tranh thủ thời gian từng giây từng phút để niệm Phật đi. Tôi tin tưởng cho anh 95% vạn sanh. Tôi nói vững, và cái người đó cúi đầu xuống nhận lỗi với ban hộ niệm, tới trước bàn thờ xin lỗi sám hối. Trong thầm tâm cô dâm nói, nếu người đó thực sự đã sám hối, nếu người đó quyết lòng đi về Tây Phương, thì cơ hội này nhất định anh sẽ lấy. Thiện căn, phước đức và nhân duyên này được đi về Tây Phương. Giả sử như người đó chưa đủ thiện căn, giả sử như người đó chưa đủ phước báo, thì cơ duyên này anh hãy phát tâm tin tưởng đi. Niềm tin vững vàng của anh, nhất định anh sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cũng giống như một vị ở tại Tây Đức suốt cả cuộc đời không biết gì là câu A Di Đà Phật, không biết gì là Phật pháp, chỉ biết đi nhà thờ ấy, thế mà chỉ cần vài tháng niệm Phật quyết lần đi đã vãng sanh thực sự trước mắt mọi người, và làm cho cả cộng đồng tại đó giật mình ngẩn ngơ vì một người Thiên Chúa giáo vẫn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc như thường. Cho nên xin cầu khẩn chư vị dâm đi đầu tăng thêm niềm tin cho người ta, xin chư vị vững vàng mà đi về Tây Phương để chúng ta hồi ngộ trên cảnh Tây Phương Cực Lạc, một đời này thành đạo, một đời này đi cứu độ chúng sanh, đừng để vạn đời sau bị trong cảnh đọa lạc. Mới cầu chư Phật ta cứu không dễ như vậy đâu. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.